Công cha như núi ngút trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao, biển rộng, mênh mông, Cù Lao chín chữ ghi lòng con ơi. Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, đối với người Việt Nam thì việc thờ cha kính mẹ trở thành một thứ gần như là tôn giáo, người ta gọi là đạo hiếu. Và Phụng vụ soạn cho chúng ta những lời kinh như lời kinh vào đầu lễ: xin cho chúng con biết sống cho phải đạo, làm con với các ngài. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe ngày hôm nay là một cuộc tranh luận giữa những người Pha-ri-sêu, các kinh sư với Đức Giê-xu, nhưng mà đi vào một điều cốt lõi hơn, đó là một cái sự phân biệt giữa truyền thống và giới răn. Truyền thống là những điều mà người dân Do Thái họ đã đặt ra thời này thời khác, những thứ thói quen như việc rửa tay trước khi dùng bữa, việc không được bứt lúa trong ngày Sa-bát, vân vân. Còn giới răn đó là phát xuất từ chính Thiên Chúa. Chúa phán: hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào mà nguyền rủa cha mẹ thì đáng bị xử tử. Thưa cộng đoàn, tại vùng Á Đông của chúng ta và Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng một thời gian rất dài về cuộc tranh luận lễ phép nước Ngô, tức là cái chuyện nghi lễ Trung Hoa, trong đó đặc biệt là vấn đề thờ kính tổ tiên, kéo dài lắm, đến hơn một thế kỷ. Trong đó thì có giai đoạn giáo hội cho, có lúc giáo hội không cho. Nhưng đúng hơn, người ta phải thấy vấn đề ở đây đó là vấn đề hội nhập về khía cạnh nghi lễ. Và ta biết qua đến thế kỷ 20 với văn bản Plane Compactum Est thì giáo hội đã chính thức cho phép việc các nghi lễ thờ kính tổ tiên. Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến hai văn bản vào năm 1965-1974, trong đó thì cũng chính thức cho các cái hình thức người Việt Nam mình quen thực hiện thờ kính tổ tiên. Mỗi gia đình Công giáo, có thể nói đến hầu hết các gia đình trong nhà đều có một bàn thờ tổ tiên. Hội đồng Giám mục chỉ nhắc rằng đặt bàn thờ tổ tiên phải thấp hơn bàn thờ Chúa một chút. Muốn bà có thể thắp nhang, thắp nến, ta có thể trưng trái cây, trưng hoa. Và bà nói chung việc bái lại thắp nhang trước quan tài người quá cố, trước bàn thờ của thờ kính tổ tiên là việc giáo hội đã chính thức cho phép. Nhưng mà cũng trong văn bản đó thì các hội đồng giám mục nhắc nhở chúng ta rằng đừng quên đó là một giới răn. Vâng, cái khác biệt một chút đó là không chỉ là một thứ thói quen, không phải là hình thức bên ngoài, mà đó là chúng ta đang tuân thủ và giữ một trong 10 điều răn Đức Chúa Trời: lòng thảo cứu cha mẹ. Phân tích thêm một chút, ta có thể nói giới răn đó là điều bắt buộc phải làm, và vì vậy khi sống không hiếu thảo thì đó đã phạm vào một loại tội, ta gọi là tội bất hiếu, một trong những tội lớn. Nói mạnh hơn đó là vi phạm thì mắc tội trọng. Và như vậy thì hiếu thảo nó bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, đó là mệnh lệnh của Thiên Chúa. Và việc chu toàn việc hiếu thảo ở đây không phải thể hiện bằng những hình thức ở phía bên ngoài. Dĩ nhiên những hình thức nó vẫn biểu lộ tình cảm của con người, nhưng nó không phải là tất cả. Hình thức thí dụ như là những món quà, món lợi vào ngày Tết. Ở nhiều quốc gia tương đối là văn minh, hiện nay cha mẹ lớn tuổi người ta gửi vào viện dưỡng lão, và bà khẳng định về khía cạnh hình thức, ở đó họ được chăm sóc một cách kỹ lưỡng hơn, có những chuyên viên, những y tá và có bác sĩ để theo dõi thường xuyên những cơn bệnh. Nhưng mà người ta quên rằng cái hiếu thảo đó đầu tiên nó là bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, mệnh lệnh của Thiên Chúa. Nó phải khởi từ tấm lòng của con người, đó là lòng yêu mến của con cái đối với cha mẹ. Và lòng yêu mến đó khi đã có thì con người sẽ có thể có nhiều hình thức khác để đem lại cái niềm vui cho cha mẹ. Cái chữ hiếu trước tiên đó là làm thế nào để cha mẹ cảm thấy vinh dự khi có những người con thành công, thành đạt, đó cũng là làm cho rạng rỡ gia phong gia đình của mình. Cái điều thứ hai trong đạo hiếu, đó là tránh để làm những điều xấu, để làm ô nhục thanh danh của gia đình, của cha mẹ, của tổ tiên. Và cái điều thứ ba đó cũng chính là thể hiện một cách sáng tạo cái tình cảm của chúng ta đối với cha mẹ. Nó cũng khởi nguồn từ một sự cảm nghiệm sâu xa những hồng ân mà chúng ta đã đón nhận từ cha mẹ của mình. Biển Đông còn lúc đầy vơi, chớ lòng cha mẹ thì suốt đời tàn dâng. Trải bao gian khổ không sờn, muôn đời vẫn nhớ công ơn mẹ thầy. Gần đây có một bài báo viết và so sánh người cha người mẹ ở trong gia đình giống như là bụi chuối ở sau hè. Và cái hình ảnh ký giả đó viết là ông muốn so sánh một cái cây chuối, và có lẽ cũng thể hiện rất đúng. Ta thấy cây chuối cả cuộc đời của nó chỉ sinh ra có mỗi một buồng chuối mà thôi. Nó cứ lớn lên, rồi bao nhiêu tất cả những cái chất bổ dưỡng trong thân của cây chuối, nó dồn vào cái bắp chuối, rồi góp phần để nở ra một những cái nải chuối khác nhau. Và khi cái buồng chuối nó đã ra rồi, thì cây chuối hoàn tất nhiệm vụ của mình, nó héo, nó tàn. Và điều đó cũng thể hiện một cái thứ tinh thần hoàn toàn dâng hiến của cha mẹ dành cho con cái. Cha mẹ nào cũng vậy, sẵn sàng hy sinh tất cả cho con cái của mình, và có cả cuộc đời là chỉ lo cho con cái mà thôi. Chỉ khi nào người ta phải xa cha xa mẹ, người ta mới bắt đầu cảm thấy cái ý nghĩa, cái tiếc xót của tình nghĩa của gia đình, của tình nghĩa của mẹ cha. Như lời một bài thơ, khi rời xa mới biết ý nghĩa của gia đình, mới biết niềm vui trong từng cử chỉ, mới biết hạnh phúc đâu phải là xa xỉ, chỉ một nụ cười cũng đủ ấm tim con. Vâng, đúng thế. Cái niềm vui của gia đình đó là một cái sự đoàn viên, đó là cái cảm giác về ấm áp, là một tổ ấm của gia đình, của những thành viên trong đó đem lại nụ cười lẫn cho nhau trong những thái độ săn sóc, trong những cái việc rất nhỏ bé thôi, nhưng nó bắt nguồn từ tấm lòng của con người. Cái con tấm lòng đó nó được thể hiện cố gắng để làm đem lại một nụ cười cho nhau. Hãy giữ mãi gia đình một góc riêng để nhớ, để mong, để âm thầm cầu nguyện. Xin nỗi buồn đừng hằn trên mặt mẹ và nụ cười đừng chia cách môi cha. Vâng, đúng thế. Khi nào cha mẹ nằm xuống, người ta mới bắt đầu tiếc nhớ. Người ta mới nói rằng giá mà bây giờ tôi làm điều này, tôi làm điều khác. Thế thì ngay từ ngày hôm nay, chúng ta hãy thể hiện cái lòng kính mến đó. Những người gia đình cha mẹ ở xa, hãy gọi ít ra là một cú điện thoại trong ngày Tết để hỏi thăm, nếu không thể về để đoàn tụ được. Nhưng mà căn bản nhất nhớ đến trong lời cầu nguyện của chúng ta, bởi vì chúng ta cũng nhớ rằng cha mẹ của chúng ta, lớn hơn nữa là tổ tiên, thì trên cùng là chính Thiên Chúa, người cha của chúng ta trong gia đình của nhân loại. Con đi khắp vạn nẻo đường, giờ con mới hiểu tình thương mẹ thầy. Người yêu quý nhất trên đời chính là cha mẹ tuyệt vời tình sâu. Vâng, chính trong gia đình mà chúng ta được lớn lên, được làm người, được hiểu biết về lễ nghĩa, hiểu biết về nhân loại, để phân biệt được những giá trị đúng sai. Và cũng chính vì thế, tạ ơn cha cho con được nhìn thấy núi rất cao và biển rất tuyệt vời. Tạ ơn mẹ cho con hơi thở và trái tim nhân ái làm người. Ngày hôm nay cùng với Giáo hội Việt Nam, chúng ta kính nhớ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, những người đã ra đi, và chúng ta cũng thể hiện tấm lòng hiếu thảo của chúng ta đối với cha mẹ chúng ta đang còn sống, để rồi mỗi người chúng ta luôn luôn được Thiên Chúa chúc lành. Giống như ở trong bài đọc một ngày hôm nay, chúng ta thấy qua việc tôn kính cha mẹ, để đó là những người được hưởng phúc lành của Thiên Chúa. Cuối cùng, một nén hương nồng nàn lặng lẽ, nỗi lòng con gửi gắm những niềm thương. Dù bao năm, dù có hóa vô thường, công sinh dưỡng vẫn là công lớn nhất. Xin Chúa chúc lành cho cha mẹ của chúng ta, và xin cho chúng ta biết tiếp nối truyền thống của các ngài để lại, để vun đắp xây dựng cho gia đình, cho tổ ấm, cho xã hội và cho giáo hội nữa.